Chương 43 Chu Sung và Lục Lục. Thị trấn Đa Minh đang nổi gió, đèn đường đung đưa dữ dội, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ trong một cơn mê. Một con mèo từ trong ngõ tối chạy ra, rón rén đi men theo chân tường của các cửa hàng. Khi nó đi lướt qua dưới ánh đèn đường, Thiêm Trúc thấy hình như nó không phải là con mèo. Điểm duy nhất giống con mèo là nó bước đi không hề gây tiếng động, cũng không giống gà hay chó, và càng không giống thỏ. Nó là con vật gì thế? Sau đó có một tình tiết chứng minh chắc chắn nó không phải là con mèo. Có một con mèo hoang chui ra từ sau một đống rác. Vừa nhìn thấy con vật này thì con mèo lập tức kêu ré lên kinh hãi, rồi nó co cẳng chạy nhanh như chớp lủi mất. Con vật vô danh không có ý định truy kích, nó chỉ đứng đó nhìn theo bóng con mèo. Ánh mắt nó có vẻ thân thiện. Sau đó, nó tiếp tục bước về phía trước. Con vật vô danh này, nó có bốn chân, mình trơn, không có lông. Nó bước đi như một đứa bé con đang bò, với tốc độ khá nhanh. Hoặc nói là hai chân trước và hai chân sau của nó đều bám xuống mặt đất, nhưng nó tuyệt đối không phải là một đứa bé con. Giữa mông nó có một cái đuôi thon dài đung đưa sang hai bên. Trên thế giới thật không có loài động vật nào như thế. Ở đây núi cao rừng sâu, nào ai biết nó từ đâu chui ra. Và nó lại tiếp tục đi ra khỏi thị trấn, rồi biến mất giữa rừng bia mộ. Chu Sung và Lục Lục đã đoán được mấy chữ. Không phải là kẻ đoạt mệnh, và rất có thể nói là tên của một thị trấn. Nhưng họ đã lên mạng tra cứu gần như cả một tiếng đồng hồ, vẫn không tìm thấy một địa danh có âm đọc tự như là à, in. Em cảm thấy thị trấn đó nó thuộc đại phận Đồng Hoàng. Rất có khả năng này. Vậy chúng ta nên đến đó một chuyến. Em cũng đã đi một lần rồi, nhưng không có kết quả gì. Lần này chúng ta phải tìm hiểu kỹ, rồi hãy lên đường. Tìm hiểu như thế nào? Chu Sung trầm ngâm một lúc rồi nói, hay ta đi tìm người mù? Lục Lục bừng tỉnh, ông ta đã đưa ra câu đố, thì lời giải đáp phải là ở chỗ ông ta. Chu Sung lại nói, tìm thấy ông ta, anh sẽ hỏi thẳng luôn mấy chữ đó là gì. Nếu ông ta vẫn làm ra vẻ bí hiểm thì anh sẽ nện cho hắn luôn. Lục Lục vội can ngăn, anh đừng nên hà hiếp người khuyết tật. Anh ngờ rằng tất cả là do ông ta bày ra. Nhưng ta sẽ đi đâu để tìm được ông ta? Thì xuống hành lang ga tàu điện ngầm. Liệu ông ta có xuất hiện ở nơi đó không? Chắc chắn ông ta đang chờ chúng ta. Tức là bây giờ anh đã công nhận rằng ông ta cố ý mai phục chúng ta. Đúng, cũng như ông ta đã cố ý ngồi gần nhà của Hồ Tiểu Quân để chờ đợi cô ấy. Nếu Tiểu Quân mãi mãi mất tích thì anh có mãi mãi đi tìm cô ta không?
Có thể.
Anh không sợ em giận à? Em nghĩ xem, anh có phải là người em yêu nhất hay không?
Đúng thế. Người mà em yêu nhất lại rất yêu người khác, thì người khác đó cũng là người em rất yêu, có đúng không?
Đừng có ràng buộc nhau kiểu đó. Người mà em yêu nhất rất hận một người khác, thì chắc chắn em cũng hận người khác ấy.
người mà em yêu nhất lại rất yêu một người khác thì đó cũng là một người em rất là hận. Thế thì tại sao em vẫn cùng với anh đi tìm cô ta? Là vì cô ấy cũng là bạn em. Nếu một người bạn khác mất tích, liệu em có đi tìm họ không? Chưa chắc. Thế thì không được rồi. Lục Lục thổi Chu Sung một cái. Nói đi nói lại thì cuối cùng vẫn vì anh có thế thôi. Chu Sung hôn cô hình như là một sự đền đáp. Bài hát Yêu Hết Mình anh soạn cho trang web Lưới Tình có phải là bài hát dành cho cô ta hay không? Có vẻ như thế không? Anh nên nhớ em đây là dân chữ nghĩa. Có thể là cô ấy cho anh một chút cảm hứng, nhưng chắc chắn bài hát đó không phải là dành cho cô ta. Nam giới hay có những ảo tưởng tốt đẹp về tình yêu và luôn cố tô điểm để nó càng đạt được tới sự hoàn mỹ. Nhưng càng tô điểm thì nó lại càng trở nên mơ hồ, khiến người ta cứ tưởng như trong cuộc sống hiện thực không có gì có thể thay thế cho hình ảnh ấy. Thật ra bài hát Yêu Hết Mình thể hiện một nỗi tuyệt vọng của anh. Có phải nam giới các anh khi tự sướng ra rồi sẽ tưởng tượng đến những ảo tưởng đó? Không, lúc đó người ta thường nghĩ đến một người khác giới cụ thể, thậm chí có thể là một chị bán bánh rán ở cổng khu chung cư. Còn nữ giới thường thích coi một nam giới hoàn mỹ nào đó là đối tượng làm tình trong giả tưởng. Anh quái thật đấy, biết cả con gái người ta đang nghĩ những gì. Anh nghe em nói ra trong lúc em ngủ mê. Đồ khỉ! Em đoán xem chúng ta ngủ với nhau đêm nào là hôm đáng nhớ nhất. Em không biết thì đoán xem. Lần đầu tiên? Không, mà là cái đêm ở dưới tầng hầm kịch viện Bắc Kinh. Tại sao? Anh cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Đêm Lục Lục nằm trên giường, cô nhớ lại bộ dạng người mù. Cô bỗng có một cảm giác ông ta tự như một bà đỡ đến từ một thế giới khác. Cái từ bà đỡ đã khiến cho cô giật mình. Tại sao cô lại nghĩ đến cái từ này nhỉ? Cô không dám suy nghĩ thêm nữa. Sắp 12 giờ đêm, cô cứ ngỡ Chu Sung nằm bên đã ngủ say. Không ngờ anh bỗng nói một cách rất tỉnh táo. Anh có linh cảm Tiểu Quân lạnh ít, giữ nhiều mất rồi. Hả? Cả người bạn trai của Khúc Thiêm Trúc nữa đều không thể trở về được. Chu Sung vốn tương đối sáng suốt, thế mà đêm khuya bỗng nói ra những điều này làm cho Lục Lục rùng mình. Thế còn Trường Thành thì sao? Anh không biết. Thôi đừng nghĩ nhiều, em cho rằng cô ấy sẽ không có sao. Mai chúng ta sẽ đi tìm người mù, thì anh đừng có ép buộc người ta, cứ để cho em nói chuyện một cách ôn hòa. Vậy thì còn tùy xem ông ta có biết điều hay không. Thôi nào, đi ngủ đi. Hôm sau vào giờ làm việc, Lục Lục và Chu Sung đi xuống hành lang thông, xuống chiếc ga tàu điện ngầm. Hôm đó là ngày 24 tháng 12. Người qua người lại rất đông, hơn một chục sạp hàng tạp hóa bày dọc hai bên, chỉ còn chừa lại một lối đi hẹp ở giữa. Anh chàng thấp bé hát rong lại đến, lại tiếp tục hát bài Thảo Nguyên với một cái giọng hơi buồn bã, rất không hợp với cảnh thành phố náo nhiệt. Hai người đi lướt một vòng, không thấy bóng người mù đâu cả. Chu Sùng rút ra 50 đồng bỏ vào cái hộp bìa xanh của anh ta. Anh ta cũng chẳng có buồn nhìn, vẫn tiếp tục say sưa hát. Chu Sùng yên lặng đứng một bên, Lục Lục khoát tay, anh đứng nghe. Thôi, chờ cậu ta hát xong. Chu Sùng hỏi, chú em có thấy ông thầy bói người mù đó hay không? Ngày nào mà ông ta cũng có mặt, nhưng chỉ có buổi chiều thì mới đến thôi. Chu Sùng, cảm ơn. Rồi anh nói với Lục Lục, vậy thì chiều ta lại đến chờ ông ta vậy. Cả hai bước đi không xa thì lại nghe thấy tiếng guitar vang lên. Khoảng hơn 3 giờ chiều, Chu Sùng và Lục Lục quay lại. Các sạp hàng đã vãn đi rất nhiều, cũng không thấy anh chàng hát rong đâu. Hai người tìm khắp vẫn không thấy người mù ở đâu. Lục Lục nói, hay là ngày mai ta lại đến. Chu Sung bảo cô, thì chờ một chút nữa đi. Và hậm hực bổ sung, anh sẽ chờ lão ta đến cùng. Cả hai đang lững thững đi đi lại lại, bỗng nghe thấy tiếng hô, bảo vệ đến rồi. Chủ các sạp hàng rong vội dọn hàng rất nhanh rồi chạy biến đi. Ba người bảo vệ mặt lạnh như tiền xuất hiện. Một tiểu thương chạy chậm bị tóm cổ, mấy chục bộ quần áo bị tịch thu. Ba người bảo vệ lại bỏ đi, người chủ hàng chạy theo luôn mồm nài nỉ xin họ tha cho. Tuyến hành lang bỗng vắng lặng, Chu Sung và Lục Lục lại tiếp tục lượn lờ. Lúc này trong họ thật là lạc lõng. Chu Sung bỗng nói, ở đằng kia. Lục Lục nhìn sang, người mù đã xuất hiện. Ông ta cũng mặc cái áo gió màu xanh, đeo kính râm, lưng đeo ba lô màu đen, tay cầm gậy trúc dò đường, từ bước một. Chu Sung định cất bước thì Lục Lục ngăn lại rồi cô bước đến. Ông ơi, Lục Lục gọi. Người mù dừng lại nghiêng đầu nghe. Tôi và ông đã từng nói chuyện. Hả? Ông ta đáp ứng rất nửa vời, mơ hồ. Hôm đó ông nói, người ta chết như một ngọn đèn tắt, nhưng không phải là hết sạch, mà chỉ là bỗng dưng tối sầm. Con người lại ở một thế giới bên kia, không còn thể xác, vẫn còn ý thức, giống như trạng thái đang nằm mơ. Vậy ông đã nhớ ra chưa? Ừ. Chu Sung đứng bên gườm gườm nhìn cặp mắt kính râm của ông ta, cứ như là sẵn sàng cho ông ta một cái tát. Ông nói là ông có thể cho tôi biết tôi và bạn trai tôi ai là người chết trước, ai chết sau, và còn đưa cho tôi một mảnh giấy, nên tôi muốn tìm ông để hỏi xem mấy chữ nổi đó nó là ý gì. Tôi sẽ trả thêm phí tư vấn cho ông. Người mù khẽ nói, cô thật là nhiệt tình, vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Đó là một địa chỉ.
Địa chỉ gì vậy?
Là thị trấn Đa Minh thuộc Đồng Hoảng, tỉnh Quý Châu. Lục Lục và Chu Sung đưa mắt nhìn nhau. Người mù nói tiếp, cách đây 100 năm ở đó có tổ chức một đám cưới ma. Nếu cô tìm đến đúng nơi làm đám cưới ấy, rồi chụp một bức ảnh chung, thì sẽ biết ai là người chết trước, ai là người chết sau. Trong bức ảnh đó, người sẽ phải chết trước nhất định bị nhắm mắt. Tuy nhiên ảnh phải chụp vào ngày Chủ nhật. Tuy Chu Sung đứng đó không hề lên tiếng, nhưng người mù vẫn ngoảnh mặt sang phía anh rồi nói tiếp, đôi trai gái nào cũng phải chung một kết cục, một người chết trước, một người chết sau. Xét từ khía cạnh này thì bất cứ đám cưới nào thì cũng là đám cưới ma. Lục Lục thầm nguyền rủa, đúng là ông ta nói gỡ. Nhưng cô chỉ nói, thôi ông bỏ quá cho nhé. Ông nói trong bức ảnh chụp nhất định phải có người nhắm mắt, như vậy thì tôi không tin lắm. Một bên mặt của người mù có nét kỳ quái, ông ta dằn từng tiếng một, các vị cứ thử đi rồi sẽ biết. Lục Lục hỏi, tại sao sẽ là như thế nào? Tôi chỉ là một người bình thường, mong ông hãy chỉ bảo cho. Cô vừa nói vừa lấy ra tờ 50 đồng đưa vào tay của người mù. Những ngón tay nhợt nhạt của ông mân mê tờ giấy bạc, cẩn thận gấp đôi lại nhét vào trong túi áo, rồi chậm rãi nói, tôi lên lớp cho mà nghe. Huyền diệu nhất trên đời đó là thứ gì? Là thời gian. Các nhà khoa học nói, vụ Big Bang trong vũ trụ là khởi đầu của thời gian. Trước đó không có thời gian. Không có thời gian nghĩa là gì? Tôi khuyên cô khỏi cần băn khoăn, nếu không thì cô sẽ bị loạn óc mất. Sanh hay tử, nói cho cùng đó là bí mật của thời gian, không thể níu giữ thời gian. Nhưng nhân loại đã phát minh ra máy ảnh, đó là ảo tưởng để níu giữ thời gian lại. Vậy máy ảnh chính là sự sơ hở của thiên cơ. Ông ta nói thế cũng hơi có lý. Khi xưa máy ảnh du nhập vào Trung Quốc, một số quan lại nhà Thanh kiên quyết không chụp ảnh, vì sợ rằng cái của nợ ấy sẽ bắt mất hồn phách của họ. Sắc mặt Chu Sung cũng cảm thấy hơi thay đổi, có vẻ nghiêm túc hơn. Có lẽ anh nhận ra rằng người này chẳng phải là hạng tầm thường. Cái mặt ông ta không phải cứ muốn là có thể tát được. Người mù nói tiếp, máy ảnh đó do một người Pháp là ông Louis Jacquard phát minh ra năm 1839. Trước đó người ta ra sức nghiên cứu nguyên lý đục lỗ để làm ra hình ảnh. Cuốn mặt kinh thời Xuân Thu Chiến Quốc có nói về điều này. Nhà khoa học thời Bắc Tống là Thẩm Quát cũng có viết trong cuốn Mộng Khê Bút Đàm rằng đại dương xuất hiện trên trời, đỉnh bảo tháp chúc xuống đất là chuyện rất bình thường. Cũng có nghĩa là loài người vẫn muốn thử cưỡng lại thời gian và vẫn đang khám phá bí mật về sanh tử. Thôi, tôi phải đi về nhà đây. Câu nói cuối cùng quá đột ngột, Lục Lục cứ ngớ ra rồi nói, vâng vâng, cảm ơn ông. Người mù cười khô khốc khua cây gậy dò đường, rồi bước về đầu kia của tuyến hành lang tàu điện ngầm. Chu Sùng liền nói nhỏ, mình bám theo ông ta. Lục Lục nhìn anh không hiểu ý, cứ nghe lời anh đi. Anh kéo Lục Lục đi theo người mù ra khỏi hành lang lên phố. Lập tức nghe thấy tiếng còi ô tô inh ỏi. Người mù cứ chậm chậm bước trên vỉa hè đi về phía trước. Chu Sung và Lục Lục lại lên chiếc xe đạp ba bánh chở người, gọi là xe lôi. Chu Sung nói nhỏ với anh lái xe, anh cứ đi theo người mù kia. Người đạp xe hỏi, đi đâu? Chu Sung nói, thì ông ta đi đâu, anh cứ đi theo đó. Xe lôi cứ chậm chậm tiến lên. Lục Lục không biết Chu Sung định làm gì, cô cứ im lặng cùng anh, nhìn theo bóng người mù. Ông ta khiếm thị nhưng vẫn cúi đầu nhìn đường theo bản năng và bước đi rất là chậm, không đi theo đường thẳng mà luôn đưa cây gậy ra để dò đường. Lúc bước sang trái, lúc thì tạt sang phải, đi theo hình chữ Z. Phía trước có một đôi nam nữ đi lại vui vẻ nói cười, suýt nữa là va phải ông ta. Họ cười phá lên rồi tránh sang một bên. Ông ta cứ cúi đầu chệch choạng bước đi. Lục Lục và Chu Sung lại đi theo ông ta, hết phố này sang phố khác một cách đơn điệu. Lục Lục nói, thôi ta đi về thôi. Chu Sung nói, vẫn tiếp tục bám theo. Đi vài chặng nữa thì ra đến ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Nhà cửa thấp dần, người đi đường cũng thưa thớt. Người mù đứng lại bên một cái cổng lớn rồi dò gậy, từ từ bước vào. Bên cạnh cái cổng lớn có một tấm biển gỗ viết xưởng quá chất Đông Giao. Dân Bắc Kinh đều biết tháng 4 năm ngoái, nhà kho của xưởng này có một vụ cháy nổ, có 18 người chết, gần 100 người bị thương. Lúc đó nơi này đã biến thành một biển lửa, mấy tòa nhà biến thành đống gạch vụn. Lục Lục khẽ nói, ông ta vào trong đó để làm gì nhỉ? Chu Sung nói, rất có thể ông ta hỏng mắt trong vụ hỏa hoạn này cũng nên. Họ đang nói chuyện thì người mù lại trở ra, hình như là đi nhầm đường. Ông ta đứng lại chốc lát rồi lại tiếp tục bước đi. Anh lái xe tỏ ra rất là thạo việc, chờ cho người mù đi được vài chục bước rồi anh mới đạp xe bám theo. Cứ thế đi mãi, rồi người mù rẽ vào một con ngõ yên tĩnh. Kể cũng may xe lôi hầu như không phát ra tiếng động, nên vẫn cứ giữ khoảng cách hợp lý, thì đối phương không thể biết mình đã bị bám đuôi. Bỗng nhiên người mù rảo bước, có vẻ như ông ta rất quen với con ngõ này, và rất có thể nhà ông ta ở gần đây cũng nên. Lục Lục mở to đôi mắt, người mù bước đi càng lúc càng nhanh. Rồi ông ta cầm cây gậy lên, không cần dò đường đi, đầu thì ngẩng lên, bước thẳng về phía trước. Lục Lục nắm chặt cánh tay Chu Sung. Chu Sung vẫn dõi theo người mù rồi nói, đó, em đã nhận ra vấn đề rồi chứ. Tiếp đó, người mù bước nhanh, gần như là chạy. Anh lái xe phải đạp cật lực mới không bị ông ta cắt đuôi. Lục Lục căng thẳng, ông ta thế là thế nào đây?
Chu Sung lầm bầm, thì còn cái gì nữa, đó là trò bị bợm.
Cuối cùng người mù dừng lại trước một cái cổng nhỏ. Chắc ông ta đã về đến nhà. Chu Sung nói nhỏ, dừng lại.
Xe lôi lập tức dừng lại. Chu Sung kéo Lục Lục đi xuống xe, nhanh chóng dúi vào tay anh ta mấy tờ giấy bạc, rồi cả hai rảo bước về phía người mù. Nghe thấy tiếng bước chân của họ, ông ta bèn dừng lại, mặt ngoảnh về phía hai người. Chu Sùng chạy đến trước mặt ông ta, đưa tay giật phắt cái kính râm xuống. Lúc này Lục Lục cũng chạy đến nơi. Lần đầu tiên nhìn thấy cả khuôn mặt của người mù, Lục Lục kinh ngạc. Hai mí mắt của ông ta gần như dính vào nhau, chỉ còn hé ra hai cái lỗ nhỏ bất quy tắc. Nhìn vào hai cái lỗ ấy, chỉ thấy con mắt thành một cái sẹo khô, không có con người mà chỉ là lòng trắng, trông thật là khốn khổ. Chu Sùng cũng đứng ngớ ra. Quả là ông ta mù thật, nhưng tại sao vừa nãy ông ta đi còn nhanh hơn cả người bình thường, thậm chí không cần cây gậy dò đường mà vẫn tránh được các cột đèn. Người mù bình tĩnh hỏi, anh định làm gì thế? Chu Sùng im lặng đưa trả ông cặp kính râm. Ông ta lại đeo lên rồi cầm gậy dò mặt đường, bước vào cái cổng. Đó là một căn nhà sập xệ, cổng không có cánh cửa. Trong sân có gian nhà thấp lè tè, cửa đang khóa. Bên cạnh là hai gian trái còn thấp hơn. Cửa sổ treo tấm rèm bẩn lem nhem, chắc đó là chỗ để các đồ vật linh tinh. Ông ta bước vào gian trái, đóng cửa xịt một cái. Nhìn từ bên ngoài có thể đoán được chỗ đó chỉ kê được một cái giường đơn. Chu Sung kéo Lục Lục rón rén bước vào, ngó nhìn hai bên. Anh cứ sợ chó sổng ra, may mà không có chó. Cả hai bước đến bên cửa sổ gian trái, giỏng tai nghe lén. Có tiếng người mù đang nói chuyện. Chẳng lẽ căn nhà bé xíu này lại có thể chứa thêm cả một người nữa? Hình như ông ta lấy ra cái thứ gì đó rồi lẩm bẩm. Thôi đừng tranh nhau, 11 người ai cũng sẽ có phần. Ăn đi, ăn đi. Lẽ nào trong đó lại có cả 11 người? Khi Lục Lục và Chu Sung về đến nhà thì trời đã tối. Họ không hiểu nổi tại sao người mù ấy lại bước vào xưởng hóa chất rồi lại đi ra. Mắt đã hỏng mà tại sao ông ta lại có thể chạy nhanh đến như thế? Và gian nhà thì chỉ bằng cái bao diêm, tại sao có thể chứa đến 11 người? Chu Sùng nói, thôi kệ ông ta, mai chúng ta sẽ đi Quý Châu và đi tìm Hồ Tiểu Quân. Lục Lục chần chừ, để bảo đảm an toàn, ta nên tìm hiểu rõ về người mù kia đi anh. Chu Sùng quyết định, Tiểu Quân đang nguy ngập, ta phải hành động gấp thôi. Đó rồi anh đi vào thư phòng lên mạng tra cứu về Đồng Hoãn. Lục Lục không nói gì, cô đi đánh răng rửa mặt, bước vào toilet. Cô nhìn khắp lượt rất là sạch sẽ, cái nắp cống vẫn chặn kính. Lúc lấy bàn chải đánh răng, cô vẫn cố nhìn thật kỹ, rồi đưa tay sờ nó. Chính xác không phải là sâu bọ gì cả. Thế nhưng lúc đánh răng, Lục Lục vẫn cảm thấy hơi ghê ghê. Cô có cảm giác sợi bàn chải răng, nó giống như những cái chân của con sâu, nó đang dính vào trong răng mình. Bỗng nghe thấy tiếng Chu Sung gọi, Lục Lục. Anh thường gọi cô là em ơi. Khi mà gọi Lục Lục, tức là đã có chuyện gì đó xảy ra.
Sao hả anh?
Tấm ảnh cưới ma lại xuất hiện nữa rồi.
Thế ư?
Em vào đây xem. Lục Lục lại vội xúc miệng rồi chạy vào trong thư phòng. Sắc mặt Chu Sung rất là khác thường. Anh nói, em nhìn xem, trong ảnh này là ai? Anh nói thế khiến Lục Lục hơi sợ không dám nhìn. Anh gọi to, mau lại đây, nhìn kỹ đi. Cô bước lại trên màn hình máy tính, lại là một tấm ảnh cưới mà. Cô nhìn kỹ thì thấy toàn thân dần dần lạnh buốt phát run. Không phải lần đầu nhìn thấy tấm ảnh cưới ma, nhưng sau lần này cô cảm thấy quá kinh hãi. Cô không hiểu được và có một cảm giác ảnh này hơi quen quen, và cô thấy ớn lạnh từ trong xương tủy.
Vẫn thế, tấm ảnh thì cũng không có gì đổi khác, vẫn là ảnh đen trắng được tô màu trông rất là kỳ cục. Vẫn là một nam một nữ, nam đội mũ phớt, mặc áo dài và áo chẽn, trước ngực cài bông hoa hồng trên nền lá xanh đen. Nữ nhắm mắt, mặc áo váy đen, đầu chích đai thất tinh như trong các vở hí kịch. Chính giữa gắn bông hoa màu đen, hai dải lụa to thả từ đôi vai xuống trông rất giống mảnh băng đen cài trên vòng hoa biến đám tang. Phía dưới lộ ra hai bàn chân thon nhỏ. Rồi Lục Lục nhìn khuôn mặt cô gái kỹ hơn. Là ai thế kia? Chu Sùng, em nhìn kỹ xem. Lục Lục lại chăm chú nhìn, rồi đầu cô như vỡ òa ra, choáng váng. Cô gái đó chính là Hồ Tiểu Quân.